Sư Thích Ca Mâu Ni, trước khi ngài đắc đạo đắc quả với cội Bồ Đề thì ngài tọa thiền với cội Bồ Đề. Chúng ta là con của Phật thì chúng ta cũng bắt chước với ngài, chúng ta ngồi thiền trong 5 phút gieo duyên. Cách thức ngồi thiền như sau: ngồi kiết già, bán già hoặc xếp bằng, lưng thẳng, đầu thẳng, mắt nhắm, tay mặt để lên tay trái, hai đầu ngón tay cái chạm nhau, chú tâm vào hơi thở khi thở vô và khi thở ra, chú tâm nơi mũi, nơi chóp mũi, khi thở vô hơi thở ngang qua chóp mũi và khi thở ra hơi thở ngang qua chóp mũi. Vị hành giả ghi nhận theo dõi hơi thở nơi chóp mũi. Chúng ta chỉ có 5 phút ngồi thiền, sau đó thì thầy thuyết một bài pháp khoảng 20 phút nữa, thì giờ sinh hoạt chúng ta khoảng 30 phút, và sau đó là chương trình phát quà từ thiện. Mong quý vị tinh tấn trong cái giờ tu tập. Đặc biệt xin quý vị ngồi phía ngoài và các vị đến nhận quà, chúng ta cũng cố gắng lắng nghe những lời pháp và không nên nói chuyện riêng. Nếu vị nào nói chuyện riêng thì mình phải bị mang tội, bởi vì đang ngồi thiền và đang nghe thuyết pháp, và mình phải tập trung cái tâm ý của mình để mình hướng về cái sự tu tập thì cái phước báo nó mới có. Còn nếu như ngược lại thì chúng ta sẽ không có phước mà chúng ta còn mang thêm cái tội. Mong quý vị cũng quan hệ cho. Và những vị nào đang ngồi phía ngoài mà chân không đau thì xin mời ngồi vào trong giảng đường để cho trang nghiêm và cái phước báo nó càng thêm to lớn hơn nữa. Một cái người mà ngồi phía ngoài thì đương nhiên cái phước nó sẽ ít hơn là cái người mà ngồi bên trong mà thân tâm được trang nghiêm thanh tịnh, thì cái phước báo nó càng nhiều hơn nữa. Do đó Thầy cũng xin mong quý vị là thứ nhất là không được nói chuyện riêng, và yêu cầu các vị tình nguyện viên, các vị trong ban tổ chức cũng nên nhắc nhở các vị phía ngoài là không nên nói chuyện ồn ào, và những vị nào mà đang ở phía ngoài chưa có chỗ ngồi phải đứng thì xin mời vào bên trong giảng đường, vì giảng đường còn khoảng chừng 50 chỗ ngồi nữa, mong quý vị quan hệ cho. Bây giờ xin bắt đầu 5 phút hành thiền, chú tâm và hơi thở. Khi thở vô và khi thở ra, chú tâm nơi mũi, nơi chóp mũi, trong khi thở vô và trong khi thở ra. Trong khi thở vô và thở ra, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác thì niệm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm, biết rõ mình đang bị phóng tâm, và sau đó tiếp tục chú tâm và hơi thở. 5 phút hành thiền bắt đầu. Chú tâm và hơi thở, khi thở vô và khi thở ra. Chú tâm nơi mũi, nơi chóp mũi, trong khi thở vô và trong khi thở ra. Còn 2 phút nữa, quý vị cố gắng chú tâm và hơi thở. Khi thở vô, biết rõ mình đang thở vô, và khi thở ra, biết rõ mình đang thở ra. Trong khi chú tâm và hơi thở, vị hành giả ghi nhận biết rõ hơi thở vô, chú tâm nơi mũi, và hơi thở ra, hơi thở ngang qua mũi. Vị hành giả biết rõ hơi thở vô, hơi thở chạm vào mũi, và hơi thở ra, hơi thở chạm vào mũi. Thank you. 5 phút hành thiền đã xong. Xin mời quý vị xả thiền. Sau đó thì sẽ tập trung nghe một bài pháp khoảng 20 phút. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể chư Phật tử. Sáng hôm nay ngày 27 tháng 5 năm 2012, tại tỉnh xá Ngọc Châu Như, chư Tôn Đức cùng các Phật tử, các nhà thí chủ tài trợ, các nhà hoạt động từ thiện đã văn tập về bổn tự để thực hiện công việc từ thiện xã hội, tặng quà đến các gia đình khó khăn và nhất là các vị khiếm thị. Chúng tôi được yêu cầu đảm trách bài thuyết pháp để góp phần công đức trong ngày sinh hoạt Phật sự hôm nay. Thưa quý vị, trong sự bố thí thì có hai loại, thứ nhất là tài thí và thứ hai là pháp thí. Tài thí là mình tặng quà vật chất cho người khác, và pháp thí là mình tặng những cái lời dạy của Đức Phật đến cho những người mà có cái duyên lành để nhận những món quà. Pháp thí tức là những lời dạy của Đức Phật. Hôm nay chúng ta không những làm cái phước về tài thí mà chúng ta còn tổ chức một cái phước khác, đó là pháp thí. Cho nên mới có đạo tràng thuyết pháp. Người nào tạo công đức về tài thí thì đời sau được giàu sang. Bởi vì giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường, nghèo do không làm phước. Và nếu người nào tạo cái phước báo về pháp thí thì đời sau sẽ có trí tuệ. Làm người có trí tuệ là do gần bậc trí, làm người mà ngu đồng là do không học hỏi thân cận các bậc trí. Như vậy hôm nay chúng ta vừa có pháp thí, vừa có tài thí, mà chúng ta vừa có pháp thí. Những người đến đây, những người thí chủ đến đây để mà làm phước, đó là tài thí. Và những người thí chủ đến đây để nghe pháp, đó là có cái phước về pháp thí. Vừa có phước về giàu sang mà vừa có phước về trí tuệ. Và những người đến đây để nhận quà thì có cái phước về tài thí, là do trong tiền kiếp mình cũng có làm phước bố thí cúng dường, cho nên kiếp này sanh lên mình được người khác tặng biếu cho những cái vật phẩm, và cũng vừa được cái phước báo về trí tuệ, đó là được nghe thuyết pháp. Hôm nay thì thầy được mời đến đây để thuyết pháp cho những người đến nhận quà là chính, chứ không phải là người đến tặng quà. Nhưng mà thầy thấy những người, những vị đến nhận quà thì ngồi ở xa, và vì ngồi ở xa cho nên là không có tập trung, và những người đến tặng quà thì được ngồi nghe thuyết pháp càng nhiều. Thầy cũng chúc mừng các vị đến tặng quà và cũng chúc mừng những người đến nhận quà sáng hôm nay đã có cái phước báo. Với thời gian khoảng 20 phút thì thầy nói một đề tài rất ngắn, mang tựa đề là tu là tội phúc, tình là dây oan. Câu thơ này được trích trong truyện Kiều của nhà thơ nổi tiếng Nguyễn Du. Tu là tội phúc, tình là dây oan. Trong 4 câu: sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra, có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là dây oan. Như vậy tu là gì? Tu là cội phúc. Tu có ích lợi gì? Đó là được hạnh phúc. Tu có lợi ích gì? Ông bà mình có nói là khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Như vậy cái lợi ích của cái việc tu là để mình được giải thoát, để mình được diệt trừ những cái đau khổ trong tâm của mình. Bởi vì sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Cái đau khổ hay là cái hạnh phúc là do cái tâm của mỗi người chúng ta. Chẳng hạn như quý vị đến đây ngồi ở đây rồi nhìn ra bên phải của quý vị có một cái hồ nước rất mát, và cái tâm mình rất hoan hỷ, thì lúc này mình có hạnh phúc. Và mình đang ngồi đây, mình không bị dính mắc, mình không bị ràng buộc, bởi vì đây là cái chỗ mình đến, mình là khách, mình phải là chủ. Cho nên cái sự ràng buộc, cái sự dính mắc của mình nó không có, và tâm mình thanh thản, thì lúc đó mình được hạnh phúc. Không phải mình ở nhà có chồng, có vợ, có con, có nhà cao cửa rộng là hạnh phúc, mà mình đến đây mình ngồi ké ở một ngôi chùa xa xôi mà mình đau khổ. Chính trong lúc này quý vị có hạnh phúc, và thầy xin chúc mừng quý vị đang có hạnh phúc. Bởi vì xung quanh chúng ta không có cái gì để bị ràng buộc hết. Chúng ta cũng không có chồng, chúng ta cũng không có vợ, chúng ta cũng không có con, chúng ta cũng không có nhà cửa, chúng ta không có tài sản. Nhưng mà tu là gì? Tu là cội phúc. Và tu thế nào? Thì trong bài thuyết pháp ngắn này thầy sẽ giải thích cho quý vị thế nào là tu để có hạnh phúc. Nói chuyện tu thì nói nó rất là dài dòng, cho nên thầy chỉ nói gói gọn trong một cái bài thơ, bài kệ 4 câu mà thầy xin đọc lên, rồi vì nào mà thuộc liền tại chỗ thầy thưởng cho 100.000 nếu thuộc liền tại chỗ. Và đặc biệt là những vị ở phía bên ngoài, những vị khiếm thị mà thuộc liền thầy thưởng cho 200.000, còn những người ngồi trong giảng đường thầy thưởng 100.000 thôi. Vì tập trung nghe. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Vậy là thuộc rồi, lãnh 100.000. Đọc lại lần thứ hai, giảm xuống còn 80.000. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Mời cô cuối cùng, cô cuối cùng. Đọc lớn lên. Hay quá, cho ông tràng pháo tay. Lát nữa gặp thầy, thầy đưa cho 80.000.
Muốn được chuyên tu phải biết ngôn, có mắt có tai như điếc, có mắt như mù, có tai như điếc.
Rồi sao nữa? Thôi an ủi cho 10.000. Đọc lần thứ ba. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Lần thứ ba 50.000. Vậy nào?
tu thì phải ngu. Muốn được em tu thì biết ngu. Có tai nhắm mắt, có tai.
Thôi an ủi cho 5.000. Thôi ngồi xuống cho 5.000. Xin mời đi đọc theo thầy. Muốn được yên tu phải biết ngu. Đọc lớn lên. Mà quý vị ở ngoài nghe âm thanh thầy nói rõ không, đọc theo luôn. Muốn được yên tu phải biết ngu. Nhớ, quý vị nhớ một điều thầy dặn. Đọc kinh, đọc cho lớn. Đọc càng lớn phước càng lớn. Chửi ai chửi thầm thầm thôi. Chửi càng lớn tội càng lớn. Nhớ. Đọc kinh đọc lớn. Bây giờ đọc lớn lên á thì trước sau miệng đẹp, mặt đẹp, mắt đẹp, môi đẹp, răng đẹp, lưỡi đẹp. Đó. Còn quý vị nào mà chửi ai mà chửi càng lớn á, miệng méo, lưỡi ngắn, môi trề, vân vân. Mắt thì hí. Như vậy đó, cái nhân quả là vậy. Bởi vì nghiệp đen, kết quả đen. Mà nghiệp trắng, kết quả trắng. Đọc cái thầy câu này. Ở hiền thì lại gặp lành. Nếu ai ở ác tan tành đã cho. Đó, quý vị liệu mà ở hiền, liệu mà ở ác. Muốn gặp lành thì ở hiền. Mà muốn tan tành đã cho thì cứ ở ác. Đọc lại. Muốn được yên tu phải biết ngu.
Muốn được yên tu phải biết ngu.
Đó, đọc lớn là đẹp rồi đó. Dầu cho có mắt cũng như mù.
Dầu cho có mắt cũng như mù.
Có tai như điếc thường tâm lặng.
Có tai như điếc thường tâm lặng.
Chỉ nhớ trong đầu một chữ tu.
Chỉ nhớ trong đầu một chữ tu.
Đó. Đọc lần nữa. Muốn được yên tu phải biết ngu.
Muốn được yên tu phải biết ngu.
Dù cho có mắt cũng như mù.
Dù cho có mắt cũng như mù.
Có tai như điếc thường câm lặng.
Có tai như điếc thường câm lặng.
Chỉ nhớ trong đầu một chữ tu.
Chỉ nhớ trong đầu một chữ tu.
Cái bài kệ thơ này, bài kệ này dạy chúng ta tu là gì? Tu là tu như thế nào? Thì tóm tắt lại gì? Tu là có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm. Vì sao? Nếu gì có mắt, quý vị thấy nhiều quá, nhìn nhiều quá thì phiền não nó nhiều lắm, đau khổ nhiều lắm. Bởi vì càng thấy nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn thấy nhiều. Nếu người nào mà ham thấy, thấy chuyện này, thấy chuyện kia, thấy chuyện nọ, mà đa số những cái chuyện mình thấy là chướng tai gai mắt, trái ý nghịch lòng. Cho nên cái tâm phiền não mình khởi lên. Và cái người tu là nhìn bằng một cái tâm, chứ không phải nhìn bằng con mắt. Và tu như thế nào ở đây gọi là có mắt như mù. Có mắt mà mình giống như không thấy. Chuyện của người ta không liên quan tới mình thấy làm chi? Quý vị, chuyện của mình thấy không hết. Bây giờ mình thấy chuyện người khác, mà thấy chuyện người khác thì mình không vừa lòng vừa ý. Và như vậy thì mình sẽ phiền não, mình sẽ đau khổ. Thì cái pháp thứ nhất mình tu là gì? Có mắt như mù. Muốn được yên tu phải biết ngu. Dù cho có mắt cũng như mù. Biết giả ngu. Giả ngu đó tên là giả mù. Chuyện của người ta là chuyện của người ta, không phải chuyện của mình. Cho nên mình có mắt mà giống như mù vậy, không thấy. Mà mình không thấy thì mình khỏe, mình thấy nhiều mình mệt. Từ đây về sau chúng ta tu cái pháp môn là có mắt như mù. Đó. Và đặc biệt ở đây hôm nay mình phát quà cho những người khiếm thị. Thì những vị này nếu biết phát huy được cái pháp môn tu này thì cũng là cái hay. Mình có cái duyên là mình không có thấy, nhưng mà nhờ cái đó mình ít có nhìn, ít có để ý, ít có dòm ngó người khác. Và như vậy mình tu được. Đó. Như vậy thì trong bài kinh này Đức Phật ngài dạy là cái người có mắt cũng phải làm như gì như mù. Và những người mù sẵn thì nó khỏe, khỏi cần phải giả nữa, đúng không? Thầy xin chúc mừng những người mà mắt không có sáng. Trong trường hợp này, trong trường hợp này mắt không sáng mà lại là hay, hay là mình không cần thấy nữa, đúng không? Còn cái người mà có mắt mà sáng, mà mình thấy mà chuyện này thấy chuyện kia thấy chuyện nọ, thì cái quan trái nó càng phát triển lên, cái đau khổ nó càng nhiều. Đó, cái pháp môn này đặc biệt là dành cho những người khiếm thị hôm nay. Và những người có mắt sáng nhưng mà cũng mới bắt trước, giống như người khiếm thị là người không thấy. Đó, đó là pháp môn thứ nhất. Dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc. Có tai như điếc là mình nghe nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nghe nhiều. Rồi có miệng như câm, Đức Phật dạy mình có miệng mà không có nói, càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều. Cho mình tu ba cái pháp này đặc biệt lắm. Có mắt mà giống như không thấy đường, có tai mà giống như điếc, có miệng mà giống như câm. Bây giờ tu nổi không? Chắc tu không nổi đâu ha. Cái miệng mình nói nhiều quá, giờ mình ngưng lại không được, stop lại giờ không được nữa, nó quen rồi. Bây giờ nghe lời thầy, ngưng lại không có nói nữa. À, mình thấy cái chuyện của người ta, mình ngưng lại, không cần nói. Tu theo cái pháp môn gọi là, đọc với thầy, mắc kê nô. Đọc lớn lên, mắc kê nô. Mắc kê nô. Mặc kệ nó. Đúng không? Tu pháp đó, mặc kệ nó thôi, đừng có thấy nhiều quá, đừng nói nhiều quá. Đúng không? Mình nói nhiều quá là nhiều khi mình cái tâm mình nó phiền não, còn cái người nghe người ta đau khổ. Thường thường cái lời nói mình á, lời nói mình nó không có phải là cái lời nói mà nó làm cho người khác được hạnh phúc, mà đa số cái lời nói mình phát ra làm cho người ta đau khổ, đúng không? Lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói? Lời nói không là khói, sao mắt thấy cây cay? Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi? Sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng? Cái lời nói này nó quan trọng dữ lắm. Cho nên mình nói, nếu mà mình nói mà đem lại cái phiền não cho mình và cho người khác thì tốt hơn là mình im lặng, bởi vì im lặng là vàng. Đó, cho nên cái pháp môn mình tu gọi là mắc kê nô là vậy đó. Mắc kê nô, đọc lại, mắc kê nô, mặc kệ nó, kê cha nô, kê cha nô, kệ cha nó. Đúng không? Vậy đó, tu cái pháp này đó hay, khỏe. Chuyện phải của mình mà mình đi xía vào chuyện người khác thì thành ra mình mệt. Bởi vì mệt, bởi vì chịu mệt hay là chịu khỏe? À, muốn mệt hay muốn khỏe? À, xin chúc mừng quý vị muốn khỏe, đúng không? Trước khi dứt lời, thầy xin kể cho quý vị nghe câu chuyện của ông bác sĩ nha khoa. Ông bác sĩ này, ông tập hợp lại khoảng mấy trăm người, ông tặng cho mỗi người một cái kem đánh răng, một bàn chải đánh răng. Rồi ông giới thiệu cái phòng mạch của ông mới mở. Rồi ông kêu gọi nhà tài trợ đến để mà giúp đỡ, để tặng quà cho các người đến nghe ông thuyết trình về bảo vệ răng. Cái đề tài của ông là làm sao để cho răng đẹp, răng trắng, răng khỏe, răng không bị hư, không bị gãy. Thì ông nói thế này: thứ nhất là mỗi ngày đánh răng 3 lần, sáng 1 lần, sau khi thức dậy, trưa 1 lần sau khi ăn, và tối 1 lần trước khi ngủ. Quý vị có làm không? Sao im ru bù rù vậy? Có không? Vậy tốt. Muốn cái răng nó trắng, đẹp, nó khỏe thì đánh răng mỗi ngày 3 lần. Có nhiều người tóm tắt thì đánh chừng 1 lần 2 lần thôi. Có nhiều người tóm tắt đánh có 1 lần. Và có nhiều người tóm tắt nữa thì sáng lấy một miếng nước bỏ vô miệng, rồi lấy cái tay chà chà cái răng rồi xong. Đó, nhiều người tóm tắt mà gọi là tiết tiền, không dám mua bằng chải đánh răng, không dám mua kem đánh răng. À, thì không được. Điều thứ hai, muốn cho cái răng mà nó trắng đẹp nó khỏe thì 6 tháng làm ơn làm phước đi khám răng 1 lần. Bác sĩ cũng nói vậy đó. Quý vị có đi khám răng 6 tháng 1 lần không? Xin chia buồn. Vì nó không là xin thầy xin chia buồn. Đó. Người ta bảo rằng 6 tháng, bác sĩ nói
là phải đi khám răng một lần. Còn nếu mà như vậy mà 6 năm khám một lần là răng nó gãy nhiều lắm á. Có một bà đó, thầy nói vậy, các bà đứng dậy. Nói thưa thầy, 60 năm rồi con chưa khám lần nào hết. Bây giờ nói bây giờ cười cái không còn cái răng nữa hết. Và điều thứ ba, mà ông bác sĩ này ông nói, quý vị muốn cái răng nó không bị gãy, không bị hư, thì làm ơn làm phước, đừng có xía chuyện người khác. Xía chuyện khác ta quánh gãy răng. Đó, chứ mình tu là vậy, tu là không được xía chuyện người khác. Có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm. Có nhiều khi cái chuyện đó mình không nói, không nên nói. Mình nói đúng thời thì nó có tác dụng, mà nói không đúng thời thì nó không có tác dụng, nó phản tác dụng, nó hại mình. Cái gì mình làm mà cái gì mình làm, mình nói mà nó có lợi cho mình, có lợi cho người thì làm, mà nó có hại cho mình, có hại cho người làm chi. Có nhiều cái lời khuyên của mình mà người ta không nghe, mà cứ khuyên hoài, đúng không? Mình nói mà người ta không chịu nghe, mà cứ nói hoài, mà nói hoài thì quan trái, mà quan trái thì mệt, đúng không? Cái tu là cổ phúc, tình là dây quan. Mình thương người đó nhiều lắm, mình muốn nói cho họ nghe, nhưng mà không chịu nghe, thì mình nói làm chi, đúng không? Thời gian cũng không có nhiều, thầy nói là 2 phút nữa rồi quý vị được nghỉ. Như vậy bài pháp hôm nay thầy nói cái gì? Mục đích của thầy nói là tu theo cái bài kệ này, có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm, bằng cái bài thơ là muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Đó, mình đừng có lo nhiều quá, rồi mình trễ cái thời gian đi, ta gọi là trễ tiến đò. Và người ta có dạy mình là tu mau kẻo trễ. Bây giờ tới cái tuổi này rồi mà không lo tu thì chừng nào mới tu? Thầy xin hỏi quý vị trả lời đi. Tới cái tuổi này mà không lo tu niệm thì chừng nào mới lo tu, đúng không? Trong đó mình có bài hát nổi tiếng là 60 năm cuộc đời. Bây giờ mình tới 65 rồi mà chưa lo tu, tới 70 rồi mà chưa lo tu thì biết chừng nào mới tu? Mà tu là gì? Tu là có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm. Thầy xin hỏi quý vị, hồi nãy quý vị ngồi thiền, quý vị có nói không? Có không? Có ai mà ngồi thiền mà miệng cứ chép mà nói hoài không? Có không? Không. Mấy người đang ngồi thiền mà cứ nói tới nói lui hoài, miệng cứ nói mình đúng mà ta tưởng mình khùng rồi. Im lặng mới tu được, đúng không? Có ai ngồi thiền mà cái mở mắt ra nhìn người này nhìn người kia không? Có không? Không. Đúng không? Và có ai ngồi thiền á mà nghe hết chuyện này nghe chuyện kia không? Mình đang ngồi thiền mà mình muốn nghe chuyện của bà này, muốn nghe chuyện bà kia không? Đó. Vậy Đức Phật ngài ngồi thiền, ngài tu 3 cái pháp đó. Ngài tu là có mắt mà ngài không thấy, có tai mà ngài không cần nghe, có miệng mà ngài không nói. Quý vị thấy Đức Phật ngài có nói nhiều không? Có không quý vị? Nói lớn lên, Đức Phật ngài có nói nhiều không? Mình hơn Phật ở chỗ mình nói nhiều, đúng không? Mình hơn Phật ở chỗ mình nói nhiều. Đức Phật ngài có nghe nhiều không? Có không? Không. Mình hơn Phật chỗ mình nghe nhiều. Đức Phật ngài có thấy nhiều không? Không. Mình hơn Phật ở chỗ mình thấy nhiều. Mình là con Phật, mình mới tu giống như Phật. Con nhà tâm thông giống lâm cũng giống cánh. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, đúng không? Phật sao mình vậy là đúng. Mình làm trật sai, mình có làm không giống như Phật thì mình sai. Đức Phật sao mình vậy? Đó. Tu là gì? Tu là phải nhịn. Thì ai nói nặng nói nhẹ Đức Phật có nói lại không? Có không? Ai nói xấu Đức Phật có nói xấu lại không? Không. Thậm chí ai mà chửi Đức Phật có chửi lại không? Mình hơn Phật ở chỗ mình chửi lại, đúng không? Cho nên mình tu là mình phải giống như Phật. Nói tóm tắt là gì? Tu là phải giống như Phật. Phật sao mình vậy? Đó là tu. Và hôm nay thầy có một cái nhân duyên đến đây để cùng với phái đoàn để phát quà từ thiện đến cho quý Phật tử tại địa phương có cái hoàn cảnh chính trị khó khăn. Và tâm đoàn của thầy thì có ngài Hòa thượng Đạt Đạo và ủy viên thường trực của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng cũng đã quan tâm trong thời gian thầy thuyết pháp, thì Hòa Thượng cũng đã quan tâm, đặc biệt là có Thượng Tọa Viên Minh ở chùa Pháp Vân cùng Đại Đức Minh Phú cùng toàn thể chư tôn đức trong phái đoàn, cũng như các Phật tử, các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà tặng ở Nha Trang, Khánh Hòa, ở Đồng Nai và ở các cái vùng lân cận ở đây, cũng đã nghe tin ở đây có cái tổ chức cái ngày phát quà từ thiện, cho nên là cũng cố gắng dành thời gian và đường xá để xa xôi để mà về đây để cùng tham gia cái buổi hoạt động Phật sự từ thiện này. Và đặc biệt trong cái buổi hôm nay thì có sự hoan hỷ của sư trụ trì ở tại Bổn Tự, cũng như sự phát tâm của cô Hương Sen cũng có mời thầy đến để thuyết pháp, để cho các cái vị Phật tử tại địa phương, đặc biệt là các vị đến nhận quà, các vị kiếm thị được nghe cái bài pháp này để mà phát tâm tu hành một phần nào đó để cho có cái công đức phước báo. Trong kinh Đức Phật ngài có dạy có bốn hạng người: người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng, người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, và người từ chỗ tối đi đến chỗ tối. Thì trong cái trong hội chúng ta có bốn hạng người, có hai hạng người. Thứ nhất là người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng, là những người mà mắt thấy sáng và tiếp tục tu hành để có phước báo. Và thứ hai là cái người từ chỗ tối mà đi đến chỗ sáng, là cái người mà mắt không thấy nhưng mà đi đến chỗ sáng là biết tu hành. Có hai hạng người mà Đức Phật ngài chia, đó là cái người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, là cái người mắt sáng, giàu có, sang trọng, đẹp đẽ, nhưng mà không biết làm phước, không biết tu niệm, không biết làm lành. Thì cái người này Đức Phật gọi là người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối. Và hạng người thứ hai mà Đức Phật ngài chia, đó là cái người từ chỗ tối đi đến chỗ tối, tức là cái người mà không có sáng mắt mà cũng không sáng lòng, cái người nghèo khổ mà không biết làm phước, không biết tu tập tu niệm. Thì cái trường hợp này Đức Phật này gọi là người từ chỗ tối đi đến chỗ tối. Thì hôm nay thầy chúc mừng những vị Phật tử chúng ta là những người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng, và thầy cũng xin chúc mừng những người khiếm thị mà biết tu, biết đi chùa, biết nghe pháp, biết tụng kinh, biết ngồi thiền, là cái người từ chỗ tối mà đi đến chỗ sáng. Xin thầy chúc mừng hai hạng người này. Và trước khi dứt lời, thầy tặng cho quý vị một cái bài ca dao, bài và hai câu thơ mà thầy thấy cũng hay, mà thầy xin tặng cho quý vị. Xin mời quý vị đọc theo. Hôm nay thì quý vị nào cảm thấy là mình là cái người xấu, người xấu mặt mày xấu xí, hoặc là cái thân hình nó xấu xí, thì quý vị nào cảm thấy mình xấu xí đưa tay lên thầy coi. Một người, hai người, ba người, đó. Chắc chắn những vị mà ở ngoài chắc họ có. Và những người cao vị nào cảm thấy mình đẹp đưa tay lên coi thầy coi. Không có người nào hết. Còn những người mà không đưa tay là vừa đẹp vừa xấu, đúng không? Thầy xin mời quý vị đọc cái câu này: thà xấu mà có duyên, còn hơn đẹp như tiên mà bị khùng, đúng không? Mình xấu mà mình có duyên, có duyên mình gặp Phật pháp, có duyên mình đi chùa, có duyên mình nhận được những món quà trong chùa. Bởi vì của vua thua của chùa, của vua thua lộc Phật. Quý nhận món quà mà ở cái tỉnh xá ở chùa này á, cái phước lớn dữ lắm, và cái người đến đây tặng quà phước cũng lớn dữ lắm đó. Nên thà xấu mà có duyên, còn hơn đẹp như tiên mà bị khùng. Nghĩa là gì? Mình xấu, mình nghèo, mà không thấy đường, nhưng mình có duyên gặp Phật pháp, còn hơn là những người mà đẹp, những người mà mắt sáng, mà người đó vô duyên, không có duyên. Cho nên thầy xin chúc mừng những người xấu mà có duyên đó. Và thầy cũng xin thành thật chia buồn những người đẹp mà bị khùng. Những người đẹp như tiên mà bị khùng, thầy xin chia buồn những người đẹp như tiên mà bị khùng. Bị khùng là gì? Bị khùng tức là không biết Phật pháp, không biết tu, không biết tu hành, không biết Phật pháp. Những người đó là những người khùng. Những người nào mà có tâm tham, tâm sân, tâm si, những người nào mà đầy phiền não, những người nào mà lúc nào mặt cũng hầm hầm như thịt bằm nấu cháo, những người đó là những người bị khùng, đúng không? Những người lúc nào cũng sân si, cũng phiền não, thì những người đó là người khùng. Cho nên là cái người đó thầy xin thành thật chia buồn, đẹp như tiên mà bị khùng. Và thầy cũng một lần nữa xin chúc mừng, xin chia sẻ cái niềm hoan hỷ, niềm vui với những người xấu mà có duyên. Thôi thì thầy xin được kết thúc cái bài giảng của thầy sáng hôm nay, khoảng 30 phút đồng hồ, thì thầy xin kết thúc ở đây. Và trước khi dứt lời, thay mặt chư tôn đức trong phái đoàn cùng chư Phật tử, các mạnh thường quân, các nhà tài trợ, xin cầu chúc cho các vị Phật tử tại địa phương, xin cầu chúc cho các chư tôn đức tại địa phương, và cầu chúc cho các Phật tử, và cũng xin cầu chúc cho các vị đến nhận quà, những người khiếm thị, những người khó khăn, được 5 điều hạnh phúc: sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo và chư thiên hằng gia hộ cho quý vị được thân tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Những máy bạch, những tòa nhận sư, trước khi đem lời đắc bạch, chúng con thành kính cho bé tâm hương, trọn lòng tôn kính, thành kính đảnh lễ thượng tọa, cũng mong thượng tọa chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Môn Phật, kính bạch thượng tọa, nhận sư, thật là hạnh phúc cho đạo tràng, được sáng lập cho nhân chúng con hôm nay có dịp phúc được thượng tọa đã quan hệ quan lâm đạo tràng, lại ban bố cho hàng tử chúng con thấp âm vi diệu những lời thấp nhũ vô cùng quý báu. Chúng con không biết dùng ngôn ngữ nào để cảm tạ cho căn sinh. Chúng con nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo thì từ gia hộ, thượng tọa khắp thể kinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự dọc biên thành. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa, có một ngày gần đây chúng con cung thỉnh thượng tọa quan lâm đạo tràng để ban cố đạo tràng chúng con những lời pháp nhũ tiếp tục. Vì ở đây chúng con mỗi tháng có một ngày tu học định kỳ là mùng 6 mỗi tháng, những người khiếm thị cũng như Phật tử vân tập về trên dưới 900 người. Một lần nữa chúng con thành kính cung kính thượng tọa nhạc sư quan hệ. Nam mô Quan Hiện Tại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Xin mời quý vị đứng lên để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng máy bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức. Kính thưa tất cả quý Phật tử, quý vị nhà hảo tâm, quý vị mạnh thường quân. Kính thưa quý bà con, hôm nay hội đủ duyên lành, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức quan lâm đạo tràng để sáng lập châu nhân, cũng như tất cả quý vị nhà hảo tâm, quý vị mạnh thường quân đã đem tình tài tình lực đến đây để giúp đỡ cho bà con vượt qua phần khó khăn. Hiện tại đối với quý bà con là chư tôn hòa thượng Thích Thượng Đạt Hà Đạo, ủy viên thường trực hội đồng trị sự Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó hiệu trưởng học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, con trò tinh cung kính giới thiệu môn Phật. trưởng ban từ thiện chùa Giác Nghi quận Tư, thành phố Hồ Chí Minh. Sư cô chủ trì thực tử tâm linh trưởng ban từ thiện quỹ viên ban trị sự thành phố Đức Giang xin trân trọng giới thiệu và cùng tất cả quý sư cô, quý thầy và quý phật tử, quý vị nhà hảo tâm đang hiện với chú bà con xin trân trọng giới thiệu. Tiếp theo chúng con thành kính cung kính hòa thượng thượng đạt hạ đạo sẽ có đôi lời.
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Trước tiên hòa thượng chứng minh ban lời đạo từ để khai mạc chương trình pháp hòa thị điển sáng hôm nay. Xin hai trân trọng kính thỉnh thượng tọa vi minh trưởng ban từ thiện của pháp vân quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh và tuyên bố lý do. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kính bạch chư tôn hiền đức tăng ni chứng minh, kính thưa toàn thể quý bà con cô bác đến nhận quà buổi đạo trong buổi lễ hôm nay. Kính thưa tất cả các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các đoàn từ thiện, chùa Pháp Vân, chùa Bát Nhã, tiền viện Phước Sơn, chùa Giác Nguyên, chùa Thiên Bản và các phật tử mạnh thường quân ở Nha Trang, vân vân. Đồng con hội về tại Thị xã Bạc Phương Như trong cái buổi lễ quỹ đạo phát quà tình thương đến những người khuyết tật tại đây. Kính thưa quý liệt quý vị, hiện diện trong buổi hôm nay chúng ta trân trọng được đón tiếp hòa thượng Thích Đạt Đạo, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học thành phố Hồ Chí Minh, viện chủ chùa Bát Nhã quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có thượng tọa Bửu Chánh viện chủ tiền viện Phước Sơn Đồng Nai
cũng quan tâm. Ngoài ra có đại đức Đức Minh Phú chùa Nhân Nguyên cũng hướng dẫn khoảng 50 phật tử xuống đây thì bác ba trăm phần quà riêng đoàn từ thiện chùa Pháp Vân kết hợp với các chùa Phật Nhã Thiên Bản, Giác Quan, Thiền Viện Phúc Sơn, các phật tử Nha Trang phát tất cả là 600 phần quà. Mỗi phần quà sẽ có 200.000, một cái máy điện phần, một bình xịt lát, một cái bánh bao, ngoài ra còn một chút ít phẩm vật khác. Cái số tiền chúng tôi thu được tất cả là 138.200.000 đồng. Riêng cái nhà hàng Thiên Ý của phật tử Mạnh Liễu đã vận động các mạnh thường quân, các giám đốc xí nghiệp kinh doanh, các đạo tràng như là Bát Nhã,
tất cả số tiền đó là 63.600.000 đồng. Thì chúng tôi cập nhật thêm 1.000.000 và thượng Đạt Đạo mới đưa sau cùng. Đúng là trước đó con số là 56.600.000 đồng, và thượng vừa đến cho thêm 6.000.000. Một phật tử của hòa thượng mới đưa thêm 1.000.000 nữa là 7.000.000, cho nên con số này cộng lại là đúng là 63.600.000 đồng. Riêng cái đoàn trong đó thì chùa Bát Nhã đã cho tất cả là 17.000.000. Đúng này lần dạ lần trước là 10.000.000, đạo tràng Pháp Hoa là 1.500.000, và xuống này cho thêm 7.000.000 nữa là cộng lại là 18.500.000 của chị. Dạ nhớ phật tử Nha Trang cho 30.000.000 tức là sẽ phát 150 cái phong bì. Còn lại các chùa khác và các phật tử khác góp chung để mà cho cái còn lại là 450 phần quà còn lại. Ngoài ra chúng tôi sẽ bỏ ra để ra 20.000.000 đồng giúp cho những phật tử có thể đi bộ mắt được do ni sư trụ trì ở đây tổ chức hàng tháng hướng dẫn.
thì tổng số tiền đó là 140 triệu đồng. Thưa quý vị, còn những phẩm vật thì không kể, đây là kể tiền mặt thôi. Ví dụ 600 cái máy niệm Phật, khoảng 700 cái bánh bao,
số gạo, một số bánh xịn nát nhân dân, cái đó thì chúng tôi không tính thành tiền ở trong đây. Và sau đây để không mất thì giờ của quý vị, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Hòa Thượng Thích Đăng Đạo, viện chủ chùa Bát Nhã, sẽ ban tặng từ
cho quý vị. Xin cho một tràng pháo tay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị nam nữ Phật tử, hiện diện trước mặt các vị là chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam và tất cả các Phật tử tại thành phố cũng như tại Nha Trang, tại tỉnh Đồng Nai đều là đệ tử của Đức Phật. Chính vì điều này mà hôm nay tất cả chúng tôi đến đây để thăm viếng và tặng quà trực tiếp cho quý vị. Quý vị có vui không? Là người con của Phật, luôn luôn phải biết rằng đạo Phật là đạo từ bi. Đạo từ bi là đem cái lòng thương của mình trang trải chia sẻ cho tất cả những người khác ở trong những hoàn cảnh khó khăn, những hoàn cảnh mà những người khác được nhiều phước báo mà chúng ta phước báo thêm hơn. Tuy nhiên các vị phải hiểu rằng với tất cả các vị ở đây, dù là mắt không được sáng sủa, nhưng mà các vị phải biết ở trong đạo Phật đòi hỏi mỗi con người đệ tử của Đức Phật phải sử dụng con mắt
tâm linh,
tâm linh của mình. Con mắt tâm linh là như thế nào? Là mình phải nhìn vào trong chính mình để mình soi xét việc làm của mình hàng ngày, để mình làm cho mình trong sạch hơn, để làm cho mình được thanh tịnh tâm của mình hơn. Người nào phản quan tự nghĩ nhìn vào chính mình được thanh tịnh thì người đó trí tuệ sẽ phát sáng. Vì vậy mà các vị thấy những người khuyết tật là những người có những đặc biệt đặc biệt, mặc dù mắt không thấy nhưng mà tai rất thính, mặc dù mắt không thấy nhưng mà nhớ rất lâu, mặc dù mắt không thấy nhưng mà làm được nhiều điều có lợi ích cho mọi người xung quanh. Vì vậy các vị phải tự tin vào chính mình, không nên có một điều gì mà buồn phiền hết. Hiện nay có một người để thầy kể cho các vị biết là mắt thì không có nhưng mà nhìn được tất cả các nơi. Người đó hiện nay ở ngoài miền Bắc, lấy đồ miền Bắc lại, cái trán có thể được giữ được, cái trán có thể thấy được, đi xe hôm nay mà bịt mắt lại vẫn thấy đường chạy, đó là con mắt tuệ. Các vị người nào có mắt tuệ không?
Có
không? Có không? Có làm sao mà nhớ? Các vị nếu không có, các vị đi về nhà các vị tờ ở trong cái hoàn cảnh của các vị, các thầy nhắc nhở các vị cố gắng niệm Phật thường xuyên, niệm Phật thường xuyên, luôn luôn nghĩ đến Đức Phật để cầu nguyện Đức Phật luôn luôn cho mình được một cái con mắt tuệ, thấy được tất cả những gì mà mọi người không thấy được mà mình thấy được. Chính cái điều đó sẽ làm cho tất cả các vị khi mà các vị được căn tuổi thì sẽ được mười phương chư Phật đến phóng hào quang tiếp độ của chúng ta về ở cảnh tịnh độ nơi các Đức Phật đã từng ở, để chúng ta tiếp tục tu lên, đạt lên những quả vị cao hơn. Thì hôm nay toàn thể chư tăng cũng như các Phật tử trong tinh thần từ bi của nhà Phật, thực hiện chủ trương của Phật giáo, thực hiện chủ trương từ thiện xã hội của giáo hội Phật giáo Việt Nam, thực hiện chủ trương giúp đỡ những đồng bào thương nhân của mình theo chỉ đạo của ban hướng dẫn Phật tử, cho nên chư tăng và các thầy về đây trước nhất là rất là vui mừng gặp được các vị và trực tiếp thấy được các vị. Chúng tôi rất là xúc động, rất là thương mến. Nghe nói thật lâu rồi nhưng mà chưa có dịp đến gặp, hôm nay gặp rồi thì thấy thương nhiều hơn. Mong rằng Đức Phật luôn luôn gia hộ cho các vị được nhiều sức khỏe, căn phước căn thọ, và cố gắng niệm Phật, cố gắng tu hành để trong một đời sống về sau chúng ta tiến lên những cái chỗ tốt đẹp hơn. Nơi đó có nhiều Đức Phật, có các thầy, có các Phật tử, chúng ta cùng gặp nhau lại để làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời, cho xã hội. Chúc tất cả các vị luôn luôn nhiều sức khỏe, được an vui, được hạnh phúc và được mười phương chư Phật gia hộ độ trì cho tất cả các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tìm dẹp tan nỗi âu sầu, tìm về với thiên nhiên, lánh xa mọi ưu phiền. Trong ta thấy niềm vui vượt qua những đau buồn, lòng rộng mở thanh thang, sống cuộc đời
và người ấm áp. tin tưởng hạnh phúc tràn đầy. Khổ đau vắng bóng ngàn kiếp thong dong, niềm vui vô tận giải thoát muôn đời. Khổ đau vắng bóng ngàn kiếp thong dong, niềm vui vô tận giải thoát muôn đời.
Đôi tay nhân gian
gió hoang vu thổi buốt xuân thì ngọn gió hoang vu